này nó khỏi chạy biết không biết. Dặn cái chân á. Rồi, không không. Dặn lại. Ngược lại nó. Rồi mời quý vị Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu cái bài pháp quan trọng hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nay ngày 15 tháng 11 năm 2013 tại làng A Di Đà ở miền Nam Cali thuộc thành phố Indio, một vùng phụ cận của vùng Palm Springs ở tiểu bang California. Hôm nay tôi có tổ chức một buổi lễ tu bác quan trai và để khánh thành cái lễ an vị tôn tượng của ân sư thượng tiên Hạ Hóa ở trong một cái tháp thờ kế bên tượng đài Quan Âm. Thì bữa nay là cái bữa đầu tiên để mà chúng tôi truyền bá quan trai giới và đồng thời thuyết một bài pháp quan trọng, và ngày mai là cái lễ chính thức để mà làm lễ an vị. Tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online trên cái hệ thống internet toàn cầu. Tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử ở trong 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở bên Canada, Úc Châu, ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Và tôi gửi lời chào đến tất cả các Phật tử hiện diện trong pháp hội hôm nay. Cái đề tài tôi giảng bữa nay là cái cội gốc của sanh tử và niết bàn. Hôm nay thể theo lời có nhiều người họ đến gặp thầy trong thời gian thầy đến đây từ ngày thứ hai tới bây giờ, họ hỏi tại sao 1000 người tu tịnh độ mà trong kinh tổ có nói rằng 10 người tu tịnh độ thì 9 người chứng, mà 10 người tu thiền á thì chỉ có 1 người chứng, mà thời này tụi con thấy cái tỷ lệ Phật tử tu tịnh độ rất nhiều mà cái người giảng sanh không được bao nhiêu. Quý vị có đồng ý không quý vị? Thì như vậy xin mời thầy đem khai triển trong pháp hội hôm nay. Thể theo lời yêu cầu của các vị Phật tử đó, tôi sẽ thuyết một thời pháp cho tất cả tăng ni và các Phật tử nghe với đề tài là cái cội gốc nào mà làm cho chúng ta luân hồi trong lục đạo, và cái nguyên nhân nào để cho chúng ta tu mà chúng ta về cõi cực lạc hoặc là đạt tới cảnh giới niết bàn. Thật ra cái người tu như thầy trò chúng ta không phải là ham tu là được, mà đòi hỏi phải thâm nhập Phật pháp cho sâu, sau đó ứng dụng tu mới có kết quả tốt. Nếu chỉ biết tu mà không hiểu Phật pháp, đó là một thiếu sót lớn, có thể dẫn đến nguy hại. Bởi người không hiểu Phật pháp dễ đi lệch lạc, rơi vào tà đạo lúc nào không hay. Vì vậy đối với tăng ni cũng như là Phật tử hiện diện hôm nay, phải hiểu rõ Phật pháp là cái yếu chốt trọng yếu trên con đường tu. Tất cả chúng ta sở dĩ vào đây tu, mà người ta ngồi ở ngoài ta ăn, người ta chơi, giờ này thứ sáu ta đi karaoke, người ta đi sòng bài, là vì chúng ta thấy ở cõi đời này nó quá nhiều đau khổ, phải không quý vị? Phải không? Thì như vậy ai cũng muốn chính là giải thoát luân hồi sanh tử, có đúng không quý vị? Có phải quý vị vào làng Di Đà là muốn giải thoát luân hồi sanh tử không? Vì thế trước hết cần phải biết nguyên do nào chúng ta phải bị trầm luân trong cái cõi đời này để mà chịu hết, chui vô bụng mẹ rồi ra rồi. Chúng ta tạo rất nhiều của cải vật chất ở thế gian này, quý vị thấy không? Rồi chúng ta tạo nhà, tạo cửa, tạo xe, tạo tất cả cơ sở, rồi ra nhà hoàng đi, chúng ta không đem được cái gì, rồi người ta là dùi chúng ta vào lòng đất, người ta dùi chúng ta vào những hũ cốt, rồi tiếp tục chui vào trong bụng mẹ, rồi ra lại làm nữa. Có ai lấy được một lon Gigo qua bên kia thế giới? Quý vị nhìn thấy cái rõ chưa? Hả? Quý vị thấy rõ không? Rồi phải biết cái gốc trầm luân sinh tử luân hồi rồi mới biết được cái nhân giải thoát. Vì thế ở đây tôi nêu lên hai vấn đề: cội gốc sanh tử và gốc giải thoát, để chúng ta biết cái nào hiểm, cái nào nguy thì tránh, cái nào cao siêu lợi ích thì hành. Trong kinh Phật dạy đầy đủ tất cả đường lối tu trì, nhưng vì chúng ta không đủ duyên, không nghe, không nhận được. Trước tiên tôi chỉ nói về được, mất và khen chê, có và không, khen và chê. Tôi xin dẫn ở trong kinh Trường A Hàm. Một hôm Đức Phật trên đường về tỉnh Sát Túc Lâm, có hai thầy trò ngoại đạo theo sau. Ông thầy tìm đủ cách chỉ trích chê bai Đức Phật. Ngược lại, người học trò dùng mọi lời lẽ tốt đẹp để tán thán khen ngợi Như Lai. Vì thế chư tỳ kheo bực bội không vui, về đến tỉnh Sát, các thầy liền bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao đối với một Đức Như Lai mà ông thầy thì chê, mà học trò lại khen? Như vậy ai đúng ai sai? Đức Phật trả lời: Các ngươi đừng nói ai đúng. Nếu nghĩ khen là đúng, chê là đúng thì các ngươi sẽ bị phiền não. Nếu nói khen đúng thì người được khen sinh tâm gì quý vị? Cao ngạo. Nếu bị chê đúng thì người bị chê sẽ sanh ra gì? Bực bội, quán trách và sẽ tìm cách trả thù. Như vậy đừng để khen chê làm tâm mình sanh phiền não. Phật tử đối với việc khen chê như thế nào? Tôi bảo đảm với quý vị đó, kể cả tôi, chúng ta lúc nào cũng thích cái lời khen, đúng không quý vị? Nhiều bà cặm cụi làm dữ biết, làm dữ lắm, đúng, dù là nấu ngon đó, nhưng mà ông thầy trụ trì không xuống khen thì cái người đó rất là buồn. Mà dù là cái người đó nấu dở mà ông thầy trụ trì đeo mặt nạ xuống khen một cái, các bạn có vui không? Vui. Như vậy lời khen lời chê nó không có thật. Tôi thí dụ quý vị nè, hôm nào quý vị đói, như bữa nay quý vị đói, là quý vị nghĩ cái món ăn nó ngon chê là do cái gì quý vị? Cái lưỡi chứ không phải cái bao tử nha. Cái bao tử là chính, mà người ta cứ lầm tưởng là cái lưỡi. Cho quý vị mà ăn no đầy bao tử rồi thì có đem là nghêu, xào, yến, nghĩa là những cái món mà trên hàm quý vị cũng thấy là dở. Mà cho quý vị đói như ông vua nào hồi xưa mà Trạng Quỳnh đó, ông cho đói rồi đó, rồi ông đem một cái dĩa muối cà mà cho ăn là ngon. Như vậy cái tác dụng ngon dở là do cái bao tử trống hoặc bao tử đầy, phải không quý vị? Thấy rõ cái điểm đó chưa? Từ đây đi sâu vào nè, người được khen chê thế nào, phải không? Như vậy đừng để khen chê làm tâm mình sanh phiền não. Phật tử đối với khen và chê thế nào? Chúng ta được khen có vui không? Bị chê có buồn không? Ta nên nhớ chắc gì người khen là thật khen. Nhiều khi họ khen xả giao cho được lòng mình, hoặc nhiều khi người ta ghét nên chê cho mình bực bội. Như vậy chê cũng không đúng, thành ra khen chê không có lẽ thật. Như vậy nghe khen vui, nghe chê buồn là mình sáng suốt hay vô mình quý vị? Quý vị thấy rõ lắm, mình không có đẹp mà người ta khen mình đẹp cái mình sao? Mình chấp nhận. Mà mình xấu mà người ta nói mình xấu cái mình giận. Quý vị thấy rõ một cái điểm đó không? Từ nay quý vị ý nè, như vậy nghe khen thì vui, nghe chê thì buồn là mình sáng suốt hay không sáng suốt? Chắc chắn là vô minh rồi. Bây giờ làm sao người ta khen mình đừng giỏi mừng, người ta chê mình đừng giỏi buồn, mà phải xét lại mình. Điều này hết sức nhỏ nhưng chúng ta phải cẩn thận, đừng bị lầm. Phật nói những điều người ta khen chê Thế Tôn, nhưng cái khen đó chỉ là hình thức bề ngoài, không có cái gì quan trọng. Còn một điều quan trọng hơn đáng để khen chê, mà chúng ta là một tỳ kheo, một cư sĩ, dù là U Bà Tát, U Bà Di, là gì? Khi mắt đối với sắc, tâm không dính, không nhiễm, biết rõ ràng mà không bị nó trói cột. Đây là điều đáng khen mà thế gian không biết, chỉ có những đệ tử chứng A-la-hán mới khen. Tôi thí dụ, bây giờ quý vị Phật tử đến đây, đa số khen những ông thầy và sư cô làm sao? Mặc y áo chỉnh tề, rồi gặp mấy bà đó, mà mấy bà chào á, thì cúi sát chào lại có không quý vị? Rồi nhìn niềm nở, mời đi vô uống nước, mời đi vô ăn, có không quý vị? Mời tất cả mọi thứ đối với xử rồi tiếp chỗ cho quý vị ngủ, đúng không quý vị? Người đó đối xử rất tốt, quý vị khen liền: Trời ơi thầy, tôi chấm cái ông đó đó, mai mốt mà bầu nghĩa là làm trưởng làm tôi bấm ông đó. Nhưng mà không đúng đâu. Không đúng chỗ nào? Quý vị có đo lường được cái tâm tham của ông thầy đó không? Quý vị có đo lường được cái ông thầy đó gặp cái đẹp mà ông không nhìn bằng mắt mà ông nhìn bằng tâm không? Hả? Quý vị có đo lường được những cái là cái biểu diễn của ông hay không? Hả? Quý vị thấy rõ không? Còn có những ông thầy rất là thô tháo, ăn nói thì dữ dằn, không có giữ oai nghi, nhưng mà mắt thấy sắc không dính, tai nghe chê khen không có bị động, thì cái đó mới đáng khen. Mà cái đó ai biết đây quý vị? Hả? Ai biết đây? Ông biết và Phật biết thôi. Thành ra từ nay quý vị đừng có chúng ta dựa vào quen sợ dạ lão vừng. Mà chính vì cái đó, quý vị có những người bạn họ khen trước mặt quý vị, rồi sau lưng họ đâm cái lưng có không quý vị? Cái đó chúng ta, vì chúng ta ham khen, thành là họ đeo mặt nạ họ khen, vừa quay lưng là họ nói xấu liền, có không quý vị? Quý vị cẩn thận cái đó. Bởi vậy người thế gian thường khen những hình thức giả tạm bên ngoài, còn cái thực là đối với sáu trần biết rõ ràng, mà không dính không nhiễm thì không khen. Ví dụ quý Phật tử thấy chư tăng tu, người nào ra đường nghiêm trang chề tề tỉnh, đi ngó dưới đất không ngó qua ngó lại, hoặc thấy thầy cô nào ăn mặc rách rưới sơ sài, khen là quý thầy cô đó rất nghiêm chỉnh đạm bạc theo cái hạnh đầu đà của ngài, cái ngài gì, ngài Ca Diếp. Còn những thầy cô được người đem biếu tặng vật gì đẹp, mắt không tham không nhận, quý vị làm sao biết được mà khen? Như vậy chúng ta chỉ thấy hình thức bên ngoài, còn tâm niệm trong sáng không dính không mắc bên trong, người đời mới ai biết được để mà đánh giá vị thầy đó là chân tu hay là không phải chân tu. Người tu tuy hình thức rất nghiêm trang nhưng nội tâm còn dính mắc thì vẫn không thể giải thoát như thường. Còn người tuy hình thức tầm thường, ăn uống thô tháo, mặc đồ không nghiêm trang, nhưng mọi dính mắc đều không còn trói được, người đó tự nhiên được giải thoát. Cho nên chúng ta phải biết rõ trọng tâm khen chê không phải là ở hình thức mà ở tâm niệm của mỗi người. Ai đã thoát được, đã tháo gỡ được những cục trụ, những cái dùng lạc ở thế gian, những tiếng khen chê, đó là người đáng khen. Còn hình thức bên ngoài nghiêm trang nhưng đụng đâu thì dính đó. Cái ông thầy đó đi đứng nghiêm trang mà bước xuống cái nhà bếp này sao dơ quá, bước ra ngoài cắm qua, cái qua này cắm không đúng, bước lên đây cô lại phẩm như vậy không đúng, bước xuống nhà ăn nấu bữa nay nấu dở, thì cái người đó chỉ là một cái gì quý vị? Một cái người đầy dính mắc, đi tới đâu là đem phiền não cho những bạn đồng tu tới đó. Tôi nói cho quý vị nghe, người tu hình thức tiên đất nghiêm trang nhưng nội tâm còn dính mắc thì không giải thoát. Còn hình thức bên ngoài nghiêm trang nhưng đụng đâu thì dính mắc đó chưa chắc đã đáng khen. Bây giờ tôi dẫn trong kinh Tạm A Hàm có một bài kinh kể lại câu chuyện như thế này. Hồi Phật còn tại thế, ngài Phú Lâu Na đến bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con muốn tìm nơi vắng vẻ chuyên tu để chống được niết bàn. Cúi xin Thế Tôn vì con giảng nói chỗ tâm yếu để con chống vào niết bàn. Đức Phật dạy: Muốn đạt được chỗ tâm yếu đó không gì hơn là mắt thấy sắc, đừng bị sắc trói buộc, đừng dính với sắc, tai nghe tiếng, đừng để tiếng lôi cuốn, đừng dính nhiễm với tiếng, mũi ngửi mùi, đừng bị cộng mùi trói, đừng dính mắt với mùi, lưỡi nếm mùi, đừng bị trói buộc, đừng dính mắt với vị, thân xúc chạm, dù cho êm ái nhẹ nhàng vô thích, hay thôi nhắm khó chịu, không bị dính cộng trói, đừng dính mắt với xúc ý, duyên với pháp trần, không bị pháp trần lôi cuốn. Chỗ này tôi phải đứng lên tôi giảng câu này quý vị mới hiểu được. Lục Tổ Huệ Năng khi ngài sắp nhập niết bàn thì đệ tử khóc nói: thầy chỉ cho con bốn câu kệ. Ngài nói câu này: ngay ngay không tu thiện, đàng đàng không làm ác, bạc hết sự phí nghe, thân than tâm vô trụ là sẽ giải thoát. Tại sao mà ngay ngay không tu thiện? Lâu nay chúng ta mà tu thiện là sao? Chúng ta sẽ thương người niệm Phật, chúng ta thương người hiếu hạnh, chúng ta sẽ thương người nào mà vô chùa biết lễ Phật, biết mặc áo tràng, mà ta ghét những người không biết niệm Phật, ta ghét những người thiếu duyên lành. Như vậy, nếu mà tu như vậy, chúng ta rơi vào gì? Chúng ta rơi vào một là nghiêng bên phải, hai là nghiêng bên ác, phải không quý vị? Người chưa tu thì ủng hộ người ăn nhậu, ủng hộ người cờ bạc rượu chè, ủng hộ người biết đánh bài. Còn người tu rồi thì ủng hộ cái người tụng kinh niệm Phật. Như vậy có đi vào trung đạo không quý vị? Không. Bởi vì Phật nói kẹt bên này cũng dính, kẹt bên kia cũng dính. Thì như vậy, tôi mà tu kiểu đó thì những hạng mà xấu xa tôi đâu có nhận vào đây để mà làm tăng. Quý vị thầy nhận từ người hút xì te, từ người cao bồi du đảm, thầy nhận từ cái bà già 80 mấy tuổi, bà già 103 tuổi. Ở đây tôi xin lỗi quý vị cỡ 65 tuổi, vào chùa có người nào nhận quý vị vô không? Hả? Như vậy, tôi không tu thiện, ngay ngay không tu thiện đó là tiếng Hán, tức là tưởng tượng không tu thiện. Tưởng tưởng là tôi nhận cái loại này, tưởng tưởng không tu thiện, vì tôi ác thiện tôi cũng nhận hết. Hiểu chưa? Chủ trương ở đây là ác càng thiện đều nhận hết. Mà cái người ác cần nhận vô không quý vị? Cần nhận hơn người thiện. Như người đó bệnh nặng, cái người mà thiện mà họ bệnh nhẹ, đúng không quý vị? À, mà sao? Là đằng đằng mà không làm ác. Nhiều lúc tôi lên pháp tòa đằng đằng sát khí, phải không gì? Cái chữ đằng đằng có gì nếu mà đằng đằng sát khí mà tôi có làm ác thì đâu không có làm ác, phải không? Rồi sao? Bật hết sự thấy nghe, à, thân tham tâm vô trụ. Bây giờ bật hết sự thấy nghe sao? Cái phiền não từ đâu mà đến? Tôi hỏi ông Dượng, ai trói buộc ông để rồi ông than vợ ông là cây cù? Bữa nay có vợ trong này nè, ông thường than: thầy ơi, con á là bị con vợ con trói buộc, phải không? Từ này hỏi sao đi được, nó con á, con dụ con vợ con nó làm neo đá đừng đã nói cho nó mê sai rồi cái con giấu quần áo con móc từ từ, phải không? Con nói kỳ này tôi không có đi quay cho thầy không like tại pháp hội này nhỏ, tới tháng 12 tôi mới quay. Rồi cái ổng mới móc quần áo dài dài nó để lên mà ổng này là gương ngựa đó, thấy không? Cái gì thấy mặt đồ đổi không? Xanh xanh lè, đỏ này đỏ chét, thấy không? Do đó ổng giặt lựa những bộ đồ ông giấu, ổng nói ổng chạy được đâu phải một mai rồi. Cái ổng nói là thoát khỏi cây tù rồi, hỏi đi đâu, nó là đi quen cho hội đoàn nào thôi, thấy không? À, cái ổng đi đâu chừng chút xíu bắt máy, ổng gọi cho mấy cái con bồ nhí ổng gì đó, ổng gọi, vừa gọi xong thì thấy cây tù ở đằng sau nó lại nhéo vào một cái. Ổng nói tôi biết có thật không, là cây tù đã nằm sẵn ở bên sau của xe ben rồi. Thì như vậy tôi hỏi ông, ai trói buộc ông vào đó để ông xin vợ ông là cây tù hả? Có phải là con vợ ông á nó lỡ nó lấy cái còng số 8 rồi nó kê cái súng nó trấn lột ông, nó bắt ông về nhà để mà nó lấy cuộc đời trai cho ông không? Hả? Ai trói buộc ông đi cưới vợ? Ai? Có phải là hồi đó con nghe cái tiếng nó nói nhỏ nhẹ không? Nó nói nhỏ nhẹ không? Mà thấy vợ con bây giờ nó đẹp hơn của con 10 lần đó, phải không? Thì như vậy con phải đấm xài nhan sắc vợ con không? Như vậy là mắt thấy sắc kiến mắt. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ông Dưỡng có Phật tánh không? Có. Ta có Phật tánh hết. Mà người nào không kiến tánh, người đó vẫn còn bị vô thường. Thật ra quý vị đừng có thắc mắc. Chỉ khi nào chúng ta chứng được quả A-la-hán rồi á, thì bữa nay chúng ta thương, ngày mai chúng ta vẫn thương. Mà chúng ta không chứng A-la-hán rồi thì bữa nay thương, ngày mai chúng ta ghét. Mà tôi nói lộn rồi, khi chứng A-la-hán rồi thì không còn thương và ghét, mà chưa chứng A-la-hán thì có thương và có ghét. Vì tâm chúng ta là gì? Phật nói gì? Vô thường. Ở thế gian là gì? Vô thường, khổ, không và vô ngã. Bây giờ quý vị lắng cái này nè, quý vị thấy tánh gì rồi? Lâu nay có ai thấy được, quý vị biết quý vị có chân tâm không? Có ai thấy được chân tâm chưa? Bây giờ nè, bây giờ ha, tôi chỉ cho quý vị thấy lắng nghe nè, tập trung nghe nè. Cái lỗ tai này mà nghe đó, con nít nó nghe, mà con nít nó có dính mắt vào lời khen và lời chê hay không? Tại sao vậy? Tại vì đứa nhỏ này nó ở cái nghe là thanh tịnh, nhưng mà cái thanh tịnh của đứa nhỏ này cũng chưa kiến tánh. Quý vị phải phân tích chỗ này nha. Hồi xưa khi tôi mới vào chùa tôi nói rằng nhân chi sơ tánh bổn thiện. Thật ra đứa nhỏ nếu mà nó đã kiến tánh rồi đó thì tại sao nó còn đọa vào luân hồi? Cái điểm này ý chưa? Đứa nhỏ đó khi mà nó là một người không được giảng sanh, đúng không quý vị? Nhưng mà nó giữ tròn ngũ giới, nó giữ tròn ngũ giới thì nó đủ cái nhân để làm người, tức là nó chưa đủ về cực lạc cho chứng A-la-hán. Nếu mà nó kiến tánh thì nó về các cõi mà cõi A-la-hàm, A-la-hán, phải không quý vị? Trời tỉnh chư thiên. Nhưng mà nó chưa kết quả, bởi vậy nó mới đi vào cái loài người, rồi kiếp sau xin được làm người, sinh ra gặp pháp xuất đại chân tu, nó mới lộn vô nó làm người. Thì như vậy tại sao cái đứa nhỏ này nó sanh ra nó nghe mà nó lại mình chửi nó cũng cười, mà mình khen nó cũng bất động? Thì cái đó người ta là kêu là gì? Cái nghe mà chưa cộng được với sự hoạt động của ý thức. Nhớ nha, đứa nhỏ lúc đó nó chỉ sử dụng có mấy cái gì quý vị? Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Cái ý thức lúc đó nó rất là yếu. Mà muốn thành Phật, muốn giảng sanh là phải nhờ cái thành thức thứ 6. Mà muốn vào địa ngục, muốn lên thiên đường, muốn làm trâu làm bò cũng là cái thằng thứ 6. Để ý chỗ này nha, cái thằng ý thức này nó kinh khủng lắm. Rồi tôi hỏi cho quý vị nghe, đứa nhỏ nó nghe bằng cái là vô ý thức nghe. Tôi để cái này để tôi gài quý vị thôi, tức là nó chưa có để ý. Tôi thí dụ quý vị bước vào đây, mà những vị nào mà đi ra xung quanh cái chỗ mà hồi nãy chúng ta vừa mới lại tâm bụng chứng báo, theo đa số lại phải không? Quý vị đều thấy những cái đèn mà thầy làm cái spotlight cắm xung quanh cái tượng đài không? Xung quanh cái công viên đó, những cái đèn tròn tròn có không? Bao nhiêu cây? Dạ con không để ý. Phải không? Quý vị thấy đèn đó bao nhiêu cây? Con không để ý. Rồi quý vị đi ngang nó thấy cái speaker nó hát đó, bao nhiêu cái lo? Con nghe mà con không để ý. Như vậy những cái đó là cái mà quý vị vẫn sử dụng, nhưng mà không có cộng tác của thằng ý thức như vậy không? Mà không có thằng ý thức thì quý vị nghe kinh được không? Quý vị không ghi nhớ được, đúng không quý vị? À, tôi nói cho quý vị để cho thấy rằng tưởng như hồi đó tôi tưởng như vậy á, đứa nhỏ đó là nó đã chiến thắng. Không phải. Nó sử dụng năm cái thức đầu tiên: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Như vậy, nhãn thức thì ngủ ở trong con mắt, phải không? Kêu là căn. Nhĩ thức thì ngủ ở lỗ tai. Rồi cái lỗ mũi á, nhãn nhĩ tỷ, à, tỷ là cái gì? Mắt, tai, mũi. Mũi, cái mùi vị thì nó ngủ trong gì? Nhĩ thức, nhãn trong cái lỗ mũi. Rồi cái lưỡi là nó ngủ trong cái gì? Vị thức là nó ngủ trong đâu cái gì? Trong cái lưỡi. Rồi cái mà xúc giác đó, cái thân cảm xúc đó là nó ở trong thân. Cái ý thức ở đâu quý vị? Hả? Ý thức ngủ đâu? Không thấy ngủ trong đầu. Ý thức nếu ngủ trong đầu thì tại sao chúng ta rời dưới chân nó vẫn biết? Không phải đâu nha. Cái ý thức này nó ngủ trong cái mạc na thức. Mạc na thức là cái chỗ trú ngụ của ý thức. Và mạc na thức là cái thức thứ bảy, thức ngã đó. Tôi nói thí dụ quý vị nghe. Quý vị đang lại tam bộ chính bái, nhưng mà có một đứa cháu quạt, nó đang ở trong nhà. Nhưng mà đứa cháu quạt đó nó không dính líu gì tới ông Dượng hết á. Ông Dượng ông tỉnh bơ à. Nhưng mà ông Dượng đang quay phim. Ê, cháu quạt này nó đang té lỗ đầu, thì nghe cháu quạt của ông Dượng, thì cái chữ Dượng một cái đó là ông Dượng. Mình nói chuyện dưỡng cái thì ai cũng tỉnh bơi, vì nó không có cái bạn nó thích chấp ngã ra. Nhưng mà nói cháu quạt của ông Dượng
thì Dượng sao?
Ông Dượng chứng minh. Và ông Dượng chạy lại bỏ máy về phim. Cái đó là cái chấp ngã. Hiểu chưa? Nó hoạt động khi đụng tới cái ta của chúng ta. Mình đi ngang nhà biết, nghe nó nói xấu ai nó xấu mình tỉnh bơi như ngày nói. Nhưng mà nghe nói xấu tới cái tên của con thì là sao? Lúc đó là ý thức ngã vô. Nghĩa là cái người đó mà có điếc chấp nấy cũng nghe được. Như vậy cho thấy là cái ý thức rất là quan trọng. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị nè, chúng ta sử dụng 6 cái này, lục tập cũng có nó, mà cái người tu thiền cũng có cái nó. Thì tôi cho cái này quý vị ý nè. Khi mà đánh một tiếng chuông, đánh tiếng chuông cho thầy đi. Đánh tiếng chuông đi tìm tôi. Con đánh một tiếng chuông. Nghe không? Nghe. Lâu nay tất cả chúng ta đều biết Đức Phật giảng trong Kinh Lăng Nghiêm, có nhiều lần thầy đã giảng. Thầy khi hết tiếng á, thì hỏi nếu mà không có những bài giảng á, thì nếu quý vị chưa từng nghe pháp thì hết tiếng chuông quý vị sẽ nói là hết nghe. Nhưng mà quý vị đã nghe pháp rồi, tôi chỉ phân tích lại. Khi dứt tiếng á, cái tánh nghe của chúng ta đó là chân tâm thường trụ. Có tiếng thì vẫn nghe, có tiếng mà không tiếng thì nghe không tiếng. Thì đưa bàn tay lên thấy không? Thấy. Có bàn tay thì thấy có bàn tay. Mà khi không có bàn tay thì không có bàn tay. Nhưng mà chúng ta nhớ, chúng ta thường cộng cái sự suy nghĩ vào đó, cộng vào cái sự suy nghĩ là thương và ghét để cho thành cái thấy. Mà có thêm cái suy nghĩ vô đó, nó trở thành vậy. Tôi hỏi quý vị, khi quý vị tụng Lăng Nghiêm hồi sáng này, mắt nhìn chữ, tai nghe tiếng mõ, lúc đó quý vị có suy nghĩ cái chữ này nói cái gì không? Có không? Có thấy được không? Vẫn thấy. Tai có nghe không? Lúc đó là chân tâm quý vị. Quý vị không cần có sự suy nghĩ mà vẫn có thấy có nghe. Cho nên nhắc lại, cái thấy của Phật tánh, của chân tâm là không cần có suy nghĩ, vẫn thấy. Nhớ nha. Không cần có suy nghĩ đúng sai, không cần có suy nghĩ đẹp xấu, không có cần suy nghĩ phải quấy, mà vẫn có cái thấy. Cái thấy đó là cái thấy thanh tịnh, không cần phải có sự suy nghĩ. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Tôi quay vô tôi đi chỗ này, nhớ kỹ chỗ đó nha. Có sự suy nghĩ rồi mới ra cái thấy. À, ông này đẹp, ông này xấu. Cái thấy đó là thấy gì? Cái thấy của vọng tâm. mà cái thấy có chân tâm là không cần có suy nghĩ và thấy nha. Hả? Chú đang nghe là gì? Có cần suy nghĩ? Nam mô tát đó tha tôi già ra ra để tôi nghĩ cái gì không?
Dạ không.
Không có. Nghe không? Lúc đó nghe. Như vậy cái thấy mà không cộng với sự suy nghĩ, mà lâu nay chúng ta cái chấp này anh An, tâm con là cái gì? Dạ tâm con là cái suy nghĩ của con. Thành ra này anh An nhận dạng làm con. Lâu nay chúng ta nãy là cần có suy nghĩ mới có cái thấy, mà thật ra cái thấy chân tâm không cần có sự suy nghĩ. Đúng không quý vị? Làm chào đi. Người nào mà nói ngài anh An nói trời ơi cái suy, cái tâm ở đâu? Tâm con là ai? Chân tâm là gì? Cái suy nghĩ của con là chân tâm. Ngài anh An nói về phần nó sai rồi. Ông nhận ra làm cha có không quý vị? Mà lâu nay chúng ta cũng cho rằng cái suy nghĩ chúng ta là tâm. Không phải. Chúng ta suy nghĩ là tâm. Chúng ta phải có một cái đối tượng nào đó. Chúng ta phải có cái gì? Phải có ánh đèn. Chúng ta mới thấy sáng. Nhưng mà tắt đèn vẫn thấy tối đúng quý vị? Thấy rõ chưa? Không cần suy nghĩ. Mà lâu nay chúng ta cho cái chân tâm chúng ta là suy nghĩ. Phải không quý vị? Phải không? Như vậy là chúng ta nhận giặt rồi. Cái suy nghĩ đó không phải. Không cần suy nghĩ thì có cái thấy. Không cần suy nghĩ nhưng có cái nghe. Mà gì cộng với cái thằng vọng tâm là cái thằng suy nghĩ. Thành ra nghĩ đúng với ý mình là mình thích, mà nghĩ nghịch ý mình là mình chê. Như vậy thương ghét đừng để làm là trở về cái gì? Trở về với cái chân tâm. Không có cộng cái thằng ý thích, suy và nghĩ. Hiểu chưa? Bài pháp này á, tôi mấy chục năm tôi mới tìm cửa đó. Mà khi mà quý vị tìm được cái cửa đó rồi đó, quý vị tu rất là nhẹ nhàng. Người ta chửi quý vị, quý vị dùng cái chân tâm để thấy, không có cộng cái suy nghĩ đó là đúng là sai, thì quý vị có dễ làm phiền não không quý vị? Hả? Người ta nấu đồ ăn dở ngon là do cái lưỡi quý vị nè, phải không quý vị? Đồ ăn là cái gì? Chỉ là thuốc trị bệnh hao gầy. Nhưng mà vì mình ngồi mình suy nghĩ tưởng nó nấu cái gì dở quá, nó nấu cái gì ngon quá, từ cái suy nghĩ đó. Lâu nay tôi hỏi tâm cái gì là gì, đa số 100% đây nói cái sự suy nghĩ là cái tâm, phải không quý vị? Nhưng mà quý vị không có suy nghĩ, giờ đừng có suy nghĩ này, thấy không? Thấy. Cái niệm đầu tiên đó là cái chân tâm. Mà cái suy nghĩ, ô cái bàn tay này đẹp, xấu, so với bàn tay thầy Thông Lai, không đẹp bằng tay thầy Hồng Trường. Cái đó là tạo ra giặc đó. Thấy rõ chưa? Đưa lên như vậy, không cần suy nghĩ vẫn thấy. Hồi sáng tụng Thủ Lăng Nghiêm có suy nghĩ không? Vẫn thấy. Không có suy nghĩ mà vẫn thấy. Thì vô tình thì bắt tụi con tụng một tiếng đó, tụi con trở về chân tâm. Thì bữa nay khi mà hiểu được kiên tâm rồi, không phải là chúng con đã thấy được kiên tâm, kiên tâm rồi, từ nay chúng con mà sử dụng cái tâm mà suy nghĩ mà thương ghét đó, thì cái tâm nào là tâm thật? Ngày nay thương vợ mà ngày mai bỏ vợ đi lấy vợ khác, ngày nay lại ông thầy, ngày mai trả ông thầy, vì cái tâm đó là cái tâm vô thường. Mà mình chạy theo vô thường thì mình bị cái gì? Mình bị sanh tử. Còn chạy với cái mà coi như không cần suy nghĩ mà nó vẫn hiện hữu từ muôn đời. Ở đây là cái bầu hư không. Hả? Tôi thí dụ. Và thượng giảng từ hư không trở về hư không. Có phải là cái quả địa cầu này cũng nằm trong cái bầu hư không không quý vị? Cái bàn này nằm ở đâu? Nằm trong cái không của bầu hư không, phải không quý vị? Nếu không có bầu hư không lấy đâu có cái bàn, phải không quý vị? Phải không? Mà chúng ta nhìn, chúng ta sẽ thấy cái bàn này có, mà chúng ta quên cái sự hiện hữu của bầu hư không, phải không quý vị? Đó. Chúng ta nhìn, chúng ta sẽ thấy được cái bàn, Đức Phật tưởng, cái quạt, cái đèn. Nhưng mà chúng ta quên rằng những cái này có bị sinh diệt không quý vị? Những cái này là do cái gì? Do đinh, do gỗ, do dứt, do thờ mộc rớt lại. Cái này, cái gì hữu tướng, giai thị hư vọng. Mà như vậy, cái này là cái mà nó hủy diệt. Thì chúng ta nói là không có mình không chịu. Bởi vậy ở trong kinh Bát Nhã, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tất cả mọi thứ từ hư không, mà hư không biểu tượng cho chân tâm. Như vậy trước khi chúng ta nhập vào thai, chúng ta đã có cái biết rồi. Cái biết đó là chân tâm. Nhưng mà lâu nay chúng ta cứ chạy theo cái tâm ngọn. Cái tâm ngọn là cái suy nghĩ. Thầy hỏi ông Dượng, tâm con đâu? Tâm con là cái gì? Là cái suy nghĩ con. Không phải. Cái đó khi có một người đẹp mình có suy nghĩ mình thích người đó. Khi có người xấu mình thích người ghét. Vậy cái tâm đó khi thương, khi ghét, khi đẹp, khi xấu, cái đó là nó vọng tâm. Nhưng mà có một cái thầy nói, đưa cái lỗ tai ra nghe mà không cần suy nghĩ ra được không? Vẫn nghe. Bởi vậy khi quý vị đang ngủ có cái sự suy nghĩ không? Nhưng mà bật đồng hồ reo đúng 5 giờ dậy không? Cái gì nghe? Cái không suy nghĩ nghe. Cái đó là bất sanh bất diệt. Mà trở về lọt vào cái cửa vô sanh thì nhận được cái quả vô sanh. Mà cái người đó làm sao? cái người đó là trở về từ hư không, trở về hư không. Cái cõi này tại sao mà khổ hả? Ai cũng than cái cõi này khổ. Cái Làm Di Đà này á, khi mà thầy Không Lai bị đánh phá, bị đệ tử phản bội, mấy bà trong làng này gọi điện thoại, con khổ quá thầy ơi, con ở trong làng tâm con không yên, con động. Cái làng này có động không?
Dạ không.
Cái làng này nó vẫn thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Như vậy ai động? Cái suy nghĩ của quý vị động, cái tâm của quý vị động. Cái Làm Di Đà này bất cấu, bất định, bất tăng, bất giảm. Cái Làm Di Đà này nó là hư không, nằm trong nó gồm có sắc và không. Mà chúng ta hả, mà người nào vui thì thấy cái Làm Di Đà này là tịnh độ, người nào buồn thì thấy đây là địa ngục trần gian. Bởi vậy chư pháp không có cái tướng gì thật hết đó, không có dơ, không có sạch. Nghĩa là lục độ đã nói rằng gió động, phương động, mà tâm chúng ta đừng động. Là Làm Di Đà này lúc nào cũng là thanh tịnh, không có quế, trang nghiêm, mà do chúng ta động loạn thành là chúng ta thấy có địa ngục và thấy có Di Đà. Để ý một cái điểm nữa, từ nay tụi con biết rằng cái suy nghĩ nó không phải là tâm tụi con, phải không? Không có suy nghĩ vẫn có sự thấy nghe, phải không quý vị? Đó, tiến vào cái cửa đó, mà tiến vào cái cửa đó là kiến tánh, mà kiến tánh rồi là phải sống với tánh nữa, chứ không phải là kiến tánh. Bây giờ chúng ta ai trói buộc thầy trò chúng ta đây hả? Ai trói buộc chúng ta? Tại vì ai trói buộc? Quý vị tham ở đây, quý vị khổ, quý vị khổ vì cái gì hả? Nhìn kỹ coi nè, khổ vì cái gì? Có phải người ta chúng ta khổ vì bất dự ý không? Cái khổ là do tâm gì mà có? Tâm tham hả? Đức Phật Thích Ca ngài thấy cái cõi này sao? Đẹp như là cõi trời ở Bổn Tự Cư Thiên. Mà ngài Xá Lợi Phất ngài nói cái cõi này ngài nghe giảng kinh á, ngài nói Phật A Di Đà thì là ông tu hạnh Bồ Tát, ông làm sao mà về cõi cho nó đẹp. Còn Đức Phật Thích Ca mình á, khi mà tu Bồ Tát đạo chắc là cái tâm ngài không có tốt thì nó giờ đất đá gò nóng. Thì khi đó Phật biết được cái tâm niệm nè, ta cho mượn cái thấy của Như Lai này ứng chừng một cái, thì toàn bộ cái cõi Ta Bà ở đất này biến thành đẹp. Thật ra là nói về cái quyền nghĩa thôi, nhưng mà thật ra tôi nói quý vị, cái đẹp xấu là do cái gì hả? Lấy cái gì mà đối đãi hả? Có ngài thì nó mới lòi ra có điên, có ngu nó mới có trí, mà có phiền não mới có bồ đề, có người mê mới có người giác, phải không quý vị? Quý vị coi đó là cái đối đãi với nhau. Thì bây giờ từ nay quý vị ở đây có hai loại. Một cái loại là chờ chết nó dẫn sanh, nhưng mà thật là cái loại đó là chưa kiến tánh thì nó chờ chết dẫn sanh. Cái loại đó còn chạy theo tham sân si, lúc nào cũng không biết đủ. Còn bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị bỏ lục đổ về năm vô đây, chạy có khổ không? 16 năm bị đệ tử Thần Tú tìm giết, ngài sống với thợ săn, ngài là một vị tổ mà ăn đồ mặn, ngài có khổ không quý vị? Không khổ. Còn chúng ta hả, có một chút xíu đồ mặn vô là có nhiều người chắc đến nỗi mà cái tô nó đựng đồ mặn là không được ăn, cái nồi nó nấu mặn không được ăn. Quý vị thấy quý vị bằng lục tổ không hả? Cái đó là do đâu? Vì chúng ta chấp nhất mà chúng ta khổ thôi hả? Bây giờ chúng ta vô đây ngủ dưới đất chúng ta thấy khổ hả? Nhưng mà những người không lết không ngủ về cầu đường sao? Rồi những người không lết nó vẫn còn hơn những con thú, con bò, nghĩa là bao nhiêu năm mang lông đội sừng bị con mũi mòn cắn đốt, chúng ta khổ cái gì? Chúng ta bằng lòng với hiện tại. Những người ở tại Việt Nam mà họ đã đạt tới cái trình độ nghĩa là thương ghét không để lòng, bằng lòng với hiện tại thì họ thấy là hạnh phúc. Còn những người qua Hoa Kỳ rồi mà tâm vẫn còn chưa biết đủ thì đây vẫn là địa ngục. Quý vị đã bảo lãnh rất nhiều bà con khi còn Việt Nam đang nghĩ đi qua Mỹ, nhưng mà qua Mỹ rồi không thỏa mãn lòng tham, họ đòi gì quý vị? Đòi về. Thì như vậy cõi cực lạc của chúng ta hả? Người phương Đông là cõi Ta Bà, chúng ta hướng về phương Tây, mà chúng ta thấy đi khổ bị trói buộc, chúng ta cầu về phương Tây. Mà về phương Tây ở trên đó là gì hả? Giọng thất trùng lai, giọng thất trùng hạt thọ, bảy hàng cây báo. Mà bây giờ cái cõi trên đó đó nói là đường đã là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xin cho mà thảo bảy báo. Mà vàng ở trên đó ở đâu cũng có, thì vàng trên cái báo có tiền không hả? Giả sử bây giờ toàn bộ cái nước Mỹ này toàn là vàng không, thì một cục đất giá trị không? Quý vị đã từng vượt biên, thầy đã vượt biên rồi, một lượng vàng đổi một lon Yogurt nước người ta không đổi đâu hả? Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy mấy bà về trên đó rồi bắt đầu Phật Di Đà buồn, Phật Di Đà nó sao? Mà đi về phía Đông, phía Đông nó có những cái là coi như vàng trắng ở đây, vàng khè kia, vàng trắng rồi chạy qua nữa. Bởi vì lục tổ đó người phương Tây mà đau khổ rồi á, tâm tham chưa hết mà Đức A Di Đà giảng về đó rồi đó, thì lúc đó họ đau khổ vậy đâu, phải không quý vị? Giống như như vậy cho thấy rằng cái khổ đau này do cái gì? Là tâm dính mắc của chúng ta. Mà tâm dính mắc là do đâu? Là do cái tâm suy nghĩ. Mà tâm suy nghĩ là vọng tâm. Mà vọng tâm là cái gì? Bị kẹt vào cái mùi vị. Ông Dưỡng mà ông khổ giờ này là tại sao? Hồi đó ông kẹt vào âm thanh, phải không? Ông đâu có đẹp trai mà con vợ khen đẹp trai, ông tưởng ông đẹp trai, phải không? Cái gì thấy không? Đó, rồi lời khen. Chúng ta đa số những vị đây mà dính vào nghiệp ái là gì? Thấy nó đẹp lắm. Quý vị nhìn những cô gái mà hiền lành, tôi nói ví dụ nè, bây giờ chỉ dùng liệu tránh rồi đó, nó mắc cỡ đó đó, nó hiền lành, nó cảnh sát Seattle đó quý vị, đó đó, nó chỉ mặt thấy vậy đó, hiền không quý vị? Nói tới nó là nó tay nó che mặt, có quý vị hiểu điều thuần thử thấy không? Chưa chồng đó, nhưng mà thấy nó hiền không? Nhưng mà bảo đảm cậu nào chớ dạy cưới nó về rồi chửi chồng không thuộc ai. Cái đó là gì? Cái màu mè đó, mấy đứa dễ gì được chứ. À, tôi nói thật, cái đó là cái mà nó lừa dối nhau đó, thấy không? Còn thấy một cái ông hiền lành ở trong này, nó kiếm ông nào coi, nói nữa làm nữa, coi ông nào hiền đó. Hiền cho Thiện Tôn. Hiền cho Thiện Tôn á, nhưng mà lấy rồi là chết. À, từ đó chúng ta sao? Cái khổ đau ai trói buộc? Bởi vậy á, Ngài Đạt Ma Sĩ Tổ, Ngài có một đệ tử lại, Ngài nói con bị con nhờ Ngài Hòa Thượng giải thoát cho con. Ai trói ngươi? Bây giờ tôi hỏi ông Dưỡng, ai trói con? Không ai trói con. Tại sao con không bỏ con cái tù được? Tại vì sao vậy? Đó, phải không? Thì còn mê, phải không? Còn mê là sao? Còn mê là ai mê? Con phải buông. Bây giờ tôi nói quý vị nè, một năm quý vị toàn là làm chuyện ác, đi tới đâu á là chọc người này, quẩy người kia, nghĩa là chê khen đủ thứ. Rồi á 12 tháng cho tới cuối năm, bắt đầu tới ngày mùng 8 cũng sau hả, quý vị nhớ thời gian á, thì tháng 1 nó đi qua, rồi tháng 2 nó đi qua, tháng 3 đi qua, nó đi rất nhanh, đúng không quý vị? Mới đó mà gần tới nữa rồi. Nhưng mà cái mà có hai cái không nói được, lời nói chúng ta đi qua rồi đó, nó để lại quý vị. Mình nói bậy một cái gì á, lời nói không có sửa được. Thì như vậy cái lời nói đó mình chửi một người bạn rồi đó gì đó, rồi mình tạo ra cái oán thù với người bạn đó. Rồi đầu năm vô mình cầu xin Phật để làm sao cho con đừng có bị cái quả người ta chửi lại. Hết không?
Không hết.
Không hết. Như vậy ai là chủ nhân? Quý vị thấy rõ chưa? Mà vô cầu Phật, cầu này cầu kia, quý vị thấy rõ cái điểm đó là chúng ta vô minh cỡ nào. Thì từ nay tôi nói quý vị, cái bước tiến đầu tiên mà quý vị hủy được cái suy nghĩ không phải tâm quý vị đó, là quý vị gần vào cái cửa chân tâm rồi. Hả? Thầy chung tay đưa cái tay lên vậy, đâu cần suy nghĩ vẫn thấy, phải không? Thầy thông lai rút xuống, đâu cần suy nghĩ vẫn thấy. Mà lâu nay mình nói cái suy nghĩ là cái tâm của mình, là chúng ta nhận giặc làm cha. Vì mình cho cái suy nghĩ là tâm của mình, thầy thuận cho lỗ tai là khen, mà cái lỗ tai là trở thành kẻ thù. Quý vị thấy rõ chưa? Thầy đâu, quý vị đừng có bao giờ thắc mắc khi một người đó tự nhiên họ trung thành với thầy rồi họ phản thầy, vì họ chưa sống với cái chân tâm mà họ sống với cái suy nghĩ. Và cái suy nghĩ là do cái gì? Cái suy nghĩ của thầy bị thành kiến không quý vị? Thầy mà ghét người Trung rồi thì nghe nó nói tiếng Trung thì em muốn nói chuyện với nó rồi, có không quý vị?
Có.
À, ghét chỗ nào thì đau chỗ đó, thấy không? Mà mình ghét người Bắc rồi á, mình nghe người Bắc nói đó là mình không ưa, cộng theo cái thành kiến là cái đó là đúng là sai quý vị, sai. Thành ra từ nay lắng nghe nè, lắng nghe nha. Từ nay quý vị bước được một bước rồi đó. Mà khi quý vị tiến vào cái cửa đó là quý vị từ từ lọt vô. Thì hàng ngày mình sử dụng với cái mà bất sanh bất diệt, cái mà lúc nào nó cũng hiện hữu, thì lúc đó là chúng ta, cái đó là không bao giờ sanh diệt. Quý vị thấy không? Nghĩa là cái đó không cần suy nghĩ, không cần khen chê, không cần phải quấy mà nó vẫn có. Không cần có ánh sáng nó vẫn có suy nghĩ, nó vẫn có tiếng nghe, nó vẫn có tánh thấy. Thành ra chúng ta tiến gần để chúng ta loại được cái tham và vọng tâm, thì chúng ta bước lần gần chân tâm. Mà bước gần chân tâm rồi thì người tu tịnh độ sao? Là đối nghiệp giảng sanh. Có nghĩa là hồi đó level 1 là tôi nói quý vị giảng sanh mà phải nhờ ban theo cái nghiệp sát sanh trộm cắp tà dâm để lên cõi Phật. Nhưng mà bây giờ tôi nói rõ đối nghiệp giảng sanh là gì? Ngay trong đời này còn ba cái thân đen như cục than như ông Dưỡng, xấu xí như ông Dưỡng. Nhưng mà sao? Nhưng mà ông Dưỡng, ông đã hết khổ rồi. Vì ông sống với cái chân tâm, chê ông không buồn, khen ông không mừng. Và từ nay, ông mặc dù ông ở cõi này, nhưng mà ông đã đối nghiệp giảng sanh, có nghĩa là mang cái hữu dư của cái nghiệp đời trước. Ông ở đây dù là làm Di Đà này có hưng có thịnh, thầy Thông Lai có bị mang tiếng hay nổi tiếng hay tai tiếng, ổng đều thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, ổng là đối nghiệp đáng sanh hết. Thấy chưa? Chứ không phải đợi chết nó lên. Ngay bây giờ tôi còn nghiệp phàm phu, tôi mang cái thân này, sở dĩ tại sao ông đem cái gì biết không? Biết tại sao ông đem không? Tôi mới hỏi ổng, ổng nói ổng đẻ vào đêm 30, đêm 30 đen không có gì. Rồi đó, cái bà mụ mà đẻ ổng là bà Mỹ đen nữa, bà mụ đỡ đẻ là Mỹ đen. Rồi kế đó đó là cái gì nữa quên nữa rồi, cái gì đen nữa. Rồi đẻ đó, đẻ rớt lọt ngay cái hầm than. Mà ổng là một vị tái sanh đời trước có tu. Ổng mở lên, ổng coi ổng ở đâu. Ổng nói là kho đạm Long Bình. Thành ra chúng ta rất là vui. Lâu nay chúng ta bị gạt. Cái suy nghĩ không phải là tâm chúng mình, mà cái mà chúng ta không suy nghĩ mà vẫn có. Tụng Lăng Nghiêm đó, mỗi buổi sáng mới nhìn đi, không có suy nghĩ được. Tại vì sao hả, mà suy nghĩ tầm bậy là nó mất nghiệp liền. Mắt á, thì chỉ vô, tai thì lắng nghe tiếng mõ, mà cái tụng ào như vậy, một tiếng đồng hồ đó chúng ta sống với cái chính tâm đó quý vị. Thấy không? Thấy rõ không? Thành ra là mà khi nào mà quý vị tụng mà cái lực sáng như vậy đó quý vị rất là vui. Lúc đó khen cũng không nghe, chê cũng không nghe, mà chúng ta vẫn thấy rõ ràng nha quý vị. Ha? Thành ra khi mà một lần đó là ngày Huệ Khả mà ngày ngộ đạo rồi đó, thì ngày đó tâm con bây giờ bật hết các duyên. Cái quan trọng nhất là quý vị bật hết các duyên cho tôi đi. Ông Dượng bây giờ ông nói là ông giải thoát được với cái ca tù, mà ông gặp cái nữa ông có cua nữa không? Có, tức là ông tạo duyên mới. Thì lúc đó mới gặp ngài. Ngài gì? Ngài Thượng Tọa Huệ Minh đó. Ngài nói là bật hết các duyên, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ta sẽ chỉ cho. Còn con bây giờ con ra khỏi bà cái tù này, con gặp gái con còn mê nữa là con tạo duyên gì? Duyên mới, phải không quý vị? Mà còn duyên mới là còn trói buộc không? Mà còn trói buộc là còn gì? Còn đau khổ. Phật có cứu được không? Không cứu được, chỉ có con cứu con thôi, phải không? Nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, bạc hết. Bạc hết các duyên. Và muốn bạc hết các duyên là sao? Là chúng ta mắt thấy sắc, thấy thì thấy. Thấy như cái tấm gương vậy đó. Người đẹp ra thấy không? Thấy. Người xấu ra thấy không? Thấy. Nhưng mà đừng có suy nghĩ con nhỏ này hồng nhãn hay không. Phải mà hồng nhãn hay không là suy nghĩ tiếp. Không biết nhỏ này ở đâu, xin email. Mà xin email rồi xin cell phone là bắt đầu tạo cái gì? Tạo duyên mới. Bởi vậy muốn được giảng sanh là phải bật hết các duyên. Mà chúng ta sao? Đi đâu cũng tạo nghịch duyên chứ đừng nói về thuận duyên. Từ đây chúng ta tu tịnh độ, đầu tiên là phải tạo thượng duyên. Nhớ nha, đi đâu cũng phải tạo cho người ta thương mình đó. Nhưng mà thương biết là sao, mai mốt cũng là cái nhân duyên để mà gặp nhau, để mà coi như là ân quán luân hồi. Tới cái lúc cao hơn nữa là không tạo nghịch duyên, không tạo thượng duyên, là trở về cái tâm mà Lục Tổ nói: tẩn tẩn không tu thiện, đằng đằng sát khí không tạo ác, bạc hết sự thấy nghe. Không phải là bạc hết sự thấy nghe, mà sự thấy nghe này không cộng với cái thằng ý thức là thương và ghét. Thân thang tâm vô trụ. Mà vô trụ là đi đâu quý vị? Đi vào cái vô sở trụ đó quý vị. Mà vô sở trụ là cái thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Như vậy lúc đó chúng ta tu thì mắt tai mũi lưỡi thân ý là năm cái thức đầu tiên là tạo nghiệp, phải cộng thằng ý thức. Thì bây giờ chúng ta biết cái thằng thức thứ sáu là gì? Diệu quan sát trí. Bây giờ chúng ta nghe một người đó chê thì Phật sử dụng cái gì? Diệu quan sát trí. Ồ, lời chê này không thật, chỉ là cái lưỡi đánh lên đánh xuống dưới cái cổ họng truyền qua không khí, không thật. Tại sao mình khen một người Việt Nam mà người Mỹ họ không có thích, họ bình thường, mà mình chửi một cái người Mỹ mà cái người Campuchia họ không có giận? Vì sao? Nếu quả thật cái lời nói đó là thúc độc thì đến tai ai cũng thúc độc. Do đó Phật dùng cái diệu quan sát trí, không dùng thức. Chúng ta dùng cái thức mà Phật chuyển thành trí. Thức là sao? Thức là cha mẹ bắt vô chùa là phải mặc áo tràng, phải lại. Còn cái người mà học như vậy rồi thấy một cô gái, nó đưa vô đây vào cái tháng 8 nó nóng quá, nó mặc cái bikini VIP, nó vô đây thì quý bà sẽ làm gì? Chạy lại. Mấy cái bà mà chưa được diệu quan sát trí, mấy cái bà mà còn dùng cái tâm thương ghét là sao? Con lại đây, bắt đầu diệu an lấy áo tràng mặc vô.
phải không? Mặc vô rồi chạy vô, con gái đâu vậy, đừng có vô đây, đừng có sợ hở, rồi chạy gặp cái chào cái thầy tiểu quán nè, con đừng có lôi thầy tiểu quán, nó mặc quần tụt quần sọt, mặc kệ nó cho mắc mớ gì, tâm thầy tiểu quán động chứ, tại sao nói thầy tiểu quán đi mà la con nhỏ đó, thấy rõ không cái gì hả? Ai là quỷ chùa? Ông thầy có quỷ nó mới thành quỷ được chứ hả? Quý vị vô là quý vị chĩa vào con gái đó, tụi nó đây nó đẻ ra hả, mà sao mùa hè cái mặt quần sọt, có phải không quý vị? Nó đi vô cái là quý bà, mấy bà dùng cái thức, cái thức là sao, là mấy ông thầy dạy phải đuổi những con đứa nào mà nó mặc đồ hở hang vô đây, ông Phật có đuổi không quý vị hả? Hở hang bằng mấy cái bà vợ của Phật không mặc đồ đâu đúng không? Quý vị coi cái hình bà Ma Gia Hoàng Hậu nó có mặc đồ đâu đúng không? Bà Gia Du Đà La vẽ trong phim có lời đâu đúng không? Mấy đứa này chưa lời đâu đúng mà sao đuổi nó hả? Tại mấy ông thầy rụng đúng hả? Nhớ nha, từ nay tụi con vô mà mặc đồ mà mini vip mà lòi đây đó, mấy bà đuổi ra, tại sao mặc đồ đúng đúng? Tôi mặc đồ đúng đúng, mặc kệ tôi, miễn mấy ông thầy đừng rụng đúng. Cái gì là thương ghét một chiều hả? Cái gì đó là sai rồi, đúng không cái gì? À, nhờ như vậy mới thử đạo lực mấy ông thầy có tu hay không chứ, phải không cái gì? À, mấy ông này được trưng như trứng, thứ gì qua đi đâu có bà năm chỗ trà đứng chặn chỗ này có nghe, phải không? Và sáu chỗ trà thì ổng ra xong ổng chết ngay liền, phải không quý vị? Thành ra từ nay đó là chúng ta nhìn cái trí huệ chúng ta thấy tự tại lắm, ở cõi này nó vui lắm quý vị ơi, tôi nói làm Di Đà này nè vui lắm, phải không? Có gì tất cả mọi thứ đều vui, có phải trong kinh A Di Đà không, phải không? Tiếng cho tiếng chim kêu hả, ở trên đó có chim nhiều vậy, chim gì? Ca Lăng Tần Già Cẩu Mã Bạch Hạ Khổng Tước này Xá Lợi Phất. Ông chớ cho rằng những cái giống chim đó do tội báo sanh ra, vì Đức Phật A Di Đà muốn cho tiếng thám tiên lưu nên ngài biến hóa ra, phải không quý vị? Cõi đó không có bao đường ác, phải không quý vị? Phải không? Hữu gì là có sự thật, thì bữa nay tôi cũng nói vậy. Mấy bà bước xuống nhà bếp thấy cô Hồng Minh nhăn mặt, bước lên trên này thấy bà Bảy đó bà nói xấu, bước xuống dưới nhà cầu thấy bà kia bà chửi rủa, thì cái đó là do Đức Phật A Di Đà muốn thử đạo lực của thầy trò hôm nay nên ngài chỉ hiện cho mấy bà tám nhăn mặt chửi rủa. Nhưng mà chúng ta coi chỗ nào cũng là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì lấy đâu mà khổ hả? Phải không? Kinh A Di Đà đó, đái ao toàn dùng cát vàng. Đái ao là cái gì? Là trong tận cái trên tâm của chúng ta toàn là vàng không à? Vàng là cái mà không bao giờ bất bất sanh bất diệt, mà chúng ta chạy theo cái suy nghĩ đó nó sanh diệt à? Quý vị ngồi hơi mà không có hình dáng quý vị không suy nghĩ được, phải không? À, từ đó chúng ta trở về với cái đó là chúng ta tu, chúng ta đi đúng đường. Còn chúng ta tu với cái suy nghĩ mà chúng ta ngài A Nan hỏi cái gì là tâm không, cái suy nghĩ vẫn nói sai rồi hả? Không có suy nghĩ vẫn có thấy nghe mà, phải không quý vị? Từ đó chúng ta biết có suy nghĩ mà có thấy nghe là cộng thêm cái suy nghĩ, là cộng thêm cái thấy thành kiến, cái thấy thương ghét, cái thấy mà bị tập khí nó cho thuận mình thì mình khen, nghịch mình thì mình ghét. Bây giờ nghe lại nè, bắt đầu vô chỗ này nè. Đức Phật dạy muốn đạt chỗ tâm yếu đó không gì hơn là mắt thấy sắc đừng có bị sắc trói buộc, đừng dính với sắc, tai nghe tiếng đừng để tiếng lôi cuốn, đừng dính nhiễm với tiếng, mũi gửi mùi đừng bị mùi cụ trói, đừng dính với mùi. Tôi hỏi quý vị, mấy người uống rượu ai bắt họ mà không có rượu ăn cơm không được? Tại vì đầu tiên họ có biết uống rượu không quý vị? Sau cùng uống riết rồi không có cái rượu thì nó sao? Nó ngán, nó ăn không ngon. Rồi mấy người hút thuốc đó, họ nói thầy ơi có câu chú nào để cho con tụng cho con hết hút thuốc không? Có không? À, cái hút thuốc này là do mình tự chủ ông nhân tập cho hút, tới thời gian mà nó trở thành cái nghiệp rồi đó thì mình lại là đầy tớ của cái nghiệp. Rồi mấy bà quýnh bài đó, đầu tiên đi kéo máy chơi vô đó chơi riết, chơi ghiền rồi thì vô đây mấy bà nói dạ giờ chồng con nó cờ bạc, thầy cầu Đức Quan Âm ngài hòa thượng tiên hóa trị cho nó hết quýnh bài được không cái gì? Như vậy nó phải nhìn thấu cái này là nó thì nó phải tự bỏ chứ không ai cứu nó được nó hết. Cái gì thấy rõ một cái điểm đó à?
Phật dạy như vậy rồi, ngài Phú Lên Na để lễ về Từ Giả Thế Tôn, xin tìm đến một chánh giả để tu. Đức Phật hỏi ngài định đi đâu để tu, ngài thưa định sang nước ở phương Tây để tu. Đức Phật nói ta nghe dân xứ đó là xứ mang ri mọi rợ hung dữ lắm, ông qua đó họ làm khó làm sao tu được. Ngài Phú Lâu Na bạch bạch Thế Tôn, nếu người ta khó dễ với con vẫn can đảm tinh tấn tu. Phật nói giả sử như họ chửi mắng ông thì ông nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, nếu họ chửi mắng con là vẫn còn hiền vì chưa đến gặp con. Giả sử họ dùng tay chân thôi đánh ông thì ông nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, nếu họ dùng tay chân thôi đánh con là vẫn còn hiền vì chưa dùng dao gậy đánh con. Giả sử họ dùng tới dao gậy đánh con thì ông nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, nếu họ dùng dao gậy đánh con vẫn còn hiền vì chưa cắt cổ con. Giả sử họ cắt cổ ông thì sao? Bạch Thế Tôn, nếu họ cắt cổ con càng tốt vì họ giải quyết sớm cho con, giải quyết khỏi cái thân ô uế này, xin cảm ơn họ nhiều hơn. Quý vị mà tu được cỡ này thì có bà già nào mà khổ không? Cái bà già kia nói xấu con, thầy ơi khổ quá, bà nói xấu con mà bà chưa chửi con, bà chửi con rồi thầy ơi, chửi con mà chưa đánh con, đánh con mà chưa giết con, phải không? Mà giết con rồi thì con được trả nghiệp, mà người đã tới trình độ này còn ai làm khổ được họ quý vị hả? Trình độ này là đối nghiệp vãng sanh, mang cái nghiệp phàm phu mà không ai làm khổ mình được nữa. Phật nói đúng vậy, như vậy nên quá tu, qua đó tu đi. Ngài Phú Lâu Na nói với Phật pháp dạy và ý chí sắt đá đã qua xứ ấy tu chỉ 3 tháng thôi chứng A-la-hán. Chúng ta thấy muốn chứng quả A-la-hán dễ hay khó? Tu 3 tháng mà chứng A-la-hán thì quá dễ phải không? Nhưng muốn như vậy phải làm được hai việc. Thứ nhất, bị người ta đánh đập chửi mắng mình nhẫn được mà mình không giận. Chưa được như vậy thì chúng ta không được giảng sanh mà không được chứng A-la-hán. Vì còn giận là còn phiền não, còn phiền não làm sao được niết bàn? Cái niết bàn là gì quý vị? Tôi dịch cho dễ nha. Chúng ta mà cái người phàm phu là còn gì quý vị? Còn đau khổ không quý vị? Chúng ta có 8 khổ: ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tánh hội khổ, sanh lão bệnh tử khổ, 5 ngũ ám sinh hành khổ. Mà như vậy người chứng A La Hán họ còn cầu không quý vị? Vô cầu. Họ hết khổ gì? Vô cầu. Rồi cái gì? Quán tánh hội quan gia gặp họ có khổ không quý vị? Chê chữ không khổ, khen không mừng. Rồi ái bị ly khổ, họ còn ái không quý vị? Không. Rồi cái gì nữa? Sanh lão bệnh tử. Sanh như là mặc áo đông, tử như là cởi áo ra. Như vậy chứng quả là hắn là gì? Chỉ có là người này hết khổ chứ không có cái gì hết. Còn cái chữ nữa tưởng là chứng A-la-hán là có thần thông nha. Có thần thông là Đề Bà Đạt Đa, là đã chứng có thần thông tu tứ thiền rồi. Nhưng mà có cái thần thông đó rồi mà tham sân si còn, vẫn có cái tâm giết Phật có không quý vị? Hả? Như vậy từ nay chúng ta chỉ tu làm sao là đừng có bị cầu bất đắc khổ, được cũng không mừng mà mất cũng không vui, là chúng ta tiến được một tầng là hết khổ vì cầu bất đắc. Rồi ái biệt ly khổ. Bây giờ chết ở thêm vài năm nữa có chết không quý vị? Cũng chết. Như vậy là chúng ta dứt được ái biệt ly khổ. Rồi quán tánh hội, người quán gặp chúng ta chửi chúng ta vui vẻ giải nghiệm. Người thương khen chúng ta không mừng. Chúng ta lê được cái ái biệt ly và quán tánh hội khổ. Rồi cái gì nữa? Sanh lão bệnh tử chúng ta cũng không khổ. Sanh chúng ta không có biết, hồi nhỏ không biết. Già thì ai cũng già, bệnh thì ai cũng bệnh, ông Phật cũng bệnh thì mình cũng bệnh. Trước khi Phật nhập niết bàn, Phật vẫn thị hiện nhập kiết lỵ, bị kiết lỵ. Thì như vậy chúng ta mà hết khổ là chúng ta gần đạt được quả vị niết bàn. Đừng nói niết bàn là cái gì, niết bàn là chúng ta đối diện với cảnh khổ chúng ta không khổ, đối diện với cảnh khen chúng ta không mừng, được không mừng, mất không buồn, người đó hết khổ là niết bàn. Đơn giản như vậy thôi. Nào, ngoại đạo nó có thần thông, cõi trời có thần thông không quý vị? Nhưng mà họ chưa chứng A-la-hán lại, họ vẫn phải đảnh lễ những cái gì mà chứng sơ quả tu đạo hoàng. Quý vị mà thấy được như vậy, nghe bài pháp trong này, tôi bảo đảm có những người đã đạt vào cái cửa đạo kêu là tu đạo hoàng dòng thánh thứ nhất rồi. Quý vị mờ mờ phạm thân rồi, còn 7 lần luân hồi thôi. Từ nay phải biết sống với cái nó, bắt đầu tập sống. Họ khen một cái mừng ai, mình sống với cái suy nghĩ bỏ hả, mà có suy nghĩ là sẽ có thương ghét đó quý vị. Nhớ nha, bỏ cái suy nghĩ cho thầy đi. Dạ. Bây giờ tiếp theo nè, chúng ta dính mắt nhiều quá, thấy cái đẹp thì trốn mắt nhìn hoài không chán, nghe ai nói đụng chạm tới mình thì quạo lên liền không tha được. Như vậy mắt thấy sắc dính mắt, tai nghe tiếng, ngửi mùi dính mùi, lưỡi nếm vị dính vị, dính đủ hết. Bởi dính đủ nên tu không được đến niết bàn vẫn còn khổ. Mình tu mà mình thấy cái tô đó đẹp mình tu không được mình khổ không quý vị? Khổ đó, mà cứ vậy rồi khổ không? Khổ hơn à. Nếu được dính được thì niết bàn dễ chứ đâu có khó. Ta thử nghĩ đối trước tất cả mọi hoàn cảnh khó khăn, bị đánh đập hay bị chèn ép mà mình không phiền không giận, như vậy tâm an lành biết mấy. Sự tu có phiền não gì đâu. Sở dĩ chúng ta hay phiền não tại sao? Vì bị chê một chút liền nổi giận, giận 2-3 ngày chứ không phải là giận một buổi. Giận 2-3 ngày tức là 2-3 ngày hết tu, phải không quý vị? Ở trong làng Di Đà này, nhưng mà hồi ở với chồng với con á, ở với nhà đó, mình làm bà ngoại, làm bà nội, cháu ngoại cháu nội dám làm phiền không? Không. Ông xã mình lâu nay á, lấy đi phết, ông đâu dám đụng tới mình, phải không? Như vậy là ở trong nhà đó, mình tu á, một tuần lễ đó, mình tụng kinh đó, hả? Coi như là có 7 ngày à, phải không quý vị? Hả? Một ngày mình tu có 1 tiếng thôi. Vô chùa ở đây á, một ngày tu 2-3 thời. Nhưng mà sao? Lên này bà này chê niệm Phật, cái mình về mình chặn ba đi. Tụng có thời kinh tiếng bà chê, nghĩa là chê bà đi kinh thành dở chặn ba đi. Thằng nó vô làng Di Đà mà nằm xuống ngày giận chồng à. Tu cái gì quý vị? Tu hú. Hú là vô đây tu sướng lắm. Quý vị thấy rõ không? Hả? Quý vị thấy rõ không? Đó. Chê một chút là nổi giận vô làng Di Đà. Mà giận ít đâu, giận 2-3 ngày chứ không phải giận một buổi. Dần 2-3 ngày tức là 2-3 ngày hết tu, mặc dầu mỗi ngày tụng 3 thời Di Đà. Đó là chị là nghịch duyên. Còn gặp duyên mà thuận á, như thấy người ta đẹp, giật đẹp, tâm sanh ưa thích, hướng theo đó mãi rồi tối nằm, trời ơi mình xấu mà nó khen mình đẹp cái nằm sung sướng. Mình niệm Phật dở mà nó khen lại cũng sướng quá, ngồi mê mê ông phê quá cái không tu gì hết. Vì thế cả ngày tâm cứ chạy theo những trần cảnh bên ngoài không chút yên ổn. Tới giờ tụng kinh niệm Phật cũng không yên, tay cầm quyển kinh niệm đọc mà lắc nhớ chuyện này lắc nhớ chuyện kia chứ không chịu nhớ kinh. Đó là thói quen luôn đổi theo dính mắt với sáu trần của chúng ta, vì vậy bị trói buộc mãi không có ngày thoát ra, rồi than là Phật ơi xong cứu con khổ quá, ai nói như vậy? Qua câu chuyện trên chúng ta thấy thật ra đạo không xa, nhưng vì mình nắm nhiễm quá thành ra cách xa. Giả sử bây giờ có ai mắng chửi mình, ta vẫn lặng thinh không buồn không giận, đó là dở hay là hay?
Hay.
Đó là tu hay là không tu?
Tu.
Chắc không phải dở rồi. Ngược lại nếu người ta chửi mình một, mình chửi là 2-3 thì hay hay dở?
Dở.
Đối với người đời là hay, nhưng mà đối với đệ tử Phật là dở. Mới nhìn qua thấy hay hơn, nhưng hơn cái hung dữ của thế gian, còn thua về mặt đạo đức. Vì đứng trên đạo đức, càng tranh hơn thua thì càng mất đạo đức. Đã là người tu chúng ta phải chú trọng đạo đức, sao cho mỗi ngày mỗi tâm tiến hơn. Tập khí thế gian mỗi ngày mỗi giảm bớt, như vậy mới xứng đáng là Phật tử. Chúng sanh luôn bị ba thứ độc tham sân si sai sử, nghe người ta nói câu gì trái tai thì tam độc nổi sanh liền, thúc mình ăn thua đủ với người ta. Ta làm dữ với thiên hạ, thắng được thiên hạ tức là đã thua, là đầu hàng dưới cái tâm sân rồi. Ngược lại nghe một câu nói trái tai, tâm sân vừa muốn suối mình làm dữ, ta liền dẹp cái tâm sân. À, không nghe tâm sân, làm chủ tâm sân, bắt nó phục mình là ta đã thắng được cái tâm sân rồi. Phật dạy người tu thắng được tâm sân, thắng được tâm tham là bằng thắng cả một vạn quân. Thắng được tâm sân của mình bằng thắng được một vạn quân, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Đó là chiến thắng quan liệt nhất. Quý vị vô chùa có thấy là cái câu là chánh điện người ta để là gì? Đại hùng bảo điện. Tại sao vậy? Phật tử vào chùa thường thấy tấm biển ghi 4 chữ Đại Hùng Bảo Điện. Mà tôi trong này tôi không dám ghi Đại Hùng Bảo Điện, vì tôi nói lý do. Đó là lời tán thán Đức Phật, là đến Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi. Ngài Đại Hùng chỗ nào, Đại Lực chỗ nào? Đến Đại Hùng vì Ngài thắng được Ngài, Đại Lực vì Ngài thắng tất cả những tâm tham sân si của Ngài. Còn chúng ta bây giờ hùng với người ngoài mà thua với chính mình, nên không thể gọi là Đại Hùng Đại Lực. Người tu phải chiến thắng được mình mới thật là Đại Hùng Đại Lực, mới thật là đệ tử của Phật Thích Ca và Phật A Di Đà. Ủa, nãy giờ tôi đi hết tiếng rồi hả? Hay không quý vị?
nữa hả? Hồng Đức lấy cái battery cho thầy, nó sắp hết cái battery không nè. Thầy nói con trí tuệ. Lúc này sư phụ giảng pháp chỉ là pháp thôi, chuyện rong riêu có ông Dưỡng tính, phải không Dưỡng? Thành ra từ nay thầy hứa là mưa pháp đại thừa. Bây giờ để thay đổi bầu không khí, thầy mời sư bà Thích Nữ Như Hoa. Câu giờ đến ngày mai. À, chị thấy em giảng pháp được không chị? Chị thấy em giảng pháp có được không?
Dạ quá hay.
Thiệt không
giờ,
đó?
Bây giờ dạ thiệt, thầy nói hay quá rồi, không biết rồi con lên con nói.
Trời trời chị ơi, tôi nói chuyện với chị nha, đây là bà chị. Sư phụ mà kêu bằng chị thì tụi con phải kính. Sư bà xuất gia từ năm 1958, năm đại 71 tuổi rồi. Sư bà tu trước sư phụ lâu lắm, sư phụ là mới tu coi như là lớp mẫu giáo thôi, nhưng mà tại vì có lẽ là coi như là lù khù dắt cái luôn, cũng như là ngáp cũng rùi cho nó phải rùi thôi. Cái sư bà đó là tu lâu lắm, tu từ 1958, lúc đó sư phụ mới có mấy tuổi thôi đó. Mà bảo qua đây bảo nói em á tu lâu, mới tu đây chị tu lâu mà chị không có một cái chùa, tôi muốn hôm qua đây để biết mùi. Giao cho đó, giờ chị nhận không em giao đó. Không, chị lấy cái microphone con đưa cho sư bà con.
Thôi thôi, tại vì giờ để quý vị truyền giới là một, thứ hai nữa là xin đính chính. Tại vì thượng tọa nói nhưng mà thiệt ra đó thì tôi thì tu lâu thật nhưng mà đời này mới tu. Còn thượng tọa đó là tuy mới tu nhưng mà đã là vô lượng đời tu rồi. Bây giờ tái sanh trở lại cho nên là thấy một mình thượng tọa cũng rất nhỏ mà có tới bốn nơi mà đời nào cũng mấy mẫu mà trong khi tôi không có một tấc đất cánh dù thì làm sao tôi có thể tự hào được. Dù là tu nhưng mà tôi là mới bây giờ cũng là tu nhất bắt đầu tập tu.
Chị nói sao chị, nhưng mà trong đời em chưa kêu ai bằng chị, mà em kêu chị bằng chị là phải biết chị là cao thủ
rõ. Tại vì hồi đó đó là phòng thùng đạc còn nhỏ đó đi bấm thang mà tôi đã nhìn phần ăn để tặng cho thượng tọa, cho nên là bây giờ thượng tọa nhớ thì gọi gì cho nó thân tình thôi. Một ly nước nước lá giang chứ không phải là chanh, với lại đường cho đường chảy rồi, tức là đường nước đó mà pha mà đưa, thế là thượng tọa uống nghe ngon quá, hỏi chị lên còn nữa mà có bao nhiêu đó thì không được đâu ra cái. Giờ nghĩ lại tới cái mà hồi đó mà quý vị mà gặp thượng tọa chắc quý vị cũng không dám nhìn đâu. Ông nhom đen thui à, bữa nay á tắm một đám thầy xấu hổ rồi. Bây giờ mà thượng tọa biết pháp mà như là suối chảy hay là nước chảy làm sao tôi lên tôi nói tôi lật giật thì sao
bây giờ sư phụ giảng.
Bây giờ quý vị lên để cho thượng tọa truyền giới cho quý vị.
Bữa nay quý vị nói thật ra đây là một người, nếu mà nói về tuổi hạ đó là sư bà rồi đó quý vị. Nhưng mà ở Việt Nam đó, muốn lên sư bà là chị của thầy phải có 20 triệu để nộp cho công an. Rồi công an mới tấn thân tôi nói chị à, nó là cái thằng ăn thịt uống rượu, nó là cái thằng ở địa ngục, làm sao nó tấn thân được cho mình người ở cõi cực lạc được. Không có nhận nha.
Dạ bởi vậy
thà sống dinh không chết nhục, không có nhận.
Dạ không có họ, không được tấn thân
nha. Ở bên đó mà tôi bao nhiêu năm mà không có 20.000 đô, là 20 triệu hay gì đó, 20 triệu nha, để nộp cho công an nó cấp cho thì mới được lên chức sư bà. Không cần đâu, nó tư cách gì, phải không? Nó là tội lỗi đầy, không có cần. Thành ra thầy nói để quý vị biết là tụi con gặp ni sư ở đây thì tôi phải thương kính. Đây là một cái người chị mà một cùng thời với ni sư Như Thủy đó, cùng hàng di. Cái thở mà vừa cộng vào rồi thầy mới bị đuổi ra, rồi thầy phải đi ra ngoài để mà đi bán thang mà sống đó. Thì thầy, thân thầy lúc đó thì ổng nhôm mà đi đạp cái xe thang chạy từ cái quán chim Long Thành. Tại vì Duyên Chiếu lúc đó có mấy cái lò thang đó, thì mua thang ở đó là thầy chạy ra đạp về tới Tân Cảng Sài Gòn gần 100 cây số. Mà bữa đó ra ngoài biển nó bắt rồi lấy hết tiền, lấy cả thang, đói quá chạy vô nói chị Hoa ơi có gì ăn không, thì bảo cái cơm khô đó, cái thời đó là 75-76 cơm khô đó, rồi cái ăn còn dư là mới lấy ngào đường. Thì cái phần ăn nó của cổ với một cái nước gì đó, cái nói chị có gì em ăn, đói quá, bị nó vừa cộng nó lấy hết một xe than mà em về không có tiền để ăn, em đói không có sức đạp về, cái cổ lấy cho một miếng cơm cháy
cơm khô, rào đường với một ly nước uống. Uống rồi ngon quá, hỏi còn nữa, bà nói hết rồi. Nhưng mà nhớ hoài cái tình đó. Thật ra lúc đó đó, bây giờ thầy không like đó thì dư rồi ai cũng cho. Nhưng mà lúc đó đó, mình là một cái tên là bán than lọ lem, mà ni sư coi như một cái người mà quý mình như vậy đó. Thành ra thầy rất là mến. Thành ra cái ngày đầu tiên cổ qua đây cổ tìm thầy, cổ gọi thầy, mà thầy cổ để cái message, mà cũng nhờ cái message đó thầy mới gọi lại. Thầy đi tách xịt về sau đi hộ niệm ở Oregon mệt mỏi về chắc cái message ở tầm nguyên tổ đình. Thì bà nói thông lai ơi, chị là qua đây có gì em gửi cho chị nha em. Cưng lúc này cưng khỏe không cưng, trời ơi nó tới rồi. Mẹ nó mấy việc cộng được thì tới việc cộng cái. Tao đi phụ niệm về tao thất bại là bị cái tụi kia nó quậy kỳ này cho mày chết. Đánh rồi gọi bắt đầu máu bồ đề gan nổi lên phải không? Nó bắt đầu gọi bên kia thì đệ tử của ni sư nói: à thầy ơi, lộn rồi thầy là ai? Tôi nói tôi là thông lai. Thì lúc đó ni sư nói: à thông lai đưa đây con. Là bắt đầu bà bắt lên cho bà khóc. Bà nói là chị là sư bác nhớ không? À nhớ rồi. Nói nãy em tưởng là con gì cộng cái hả? Thầy gọi chữ cho nó đặng. Có ai dám gọi mình là cưng mà xin em, phải không? Mà cái thằng quỷ kia nó ưa cưng á. Mình tưởng là rủ lượng việc cộng là cưng mình nó chết nữa. Thằng kia nó ưa kêu cưng đó, có gì đó không? Thành ra là rất là vui. Thành ra là chị ở đây đi bảo đảm đó, là khi mà em đã kêu chị bằng chị rồi đó, mà em đã 5C rồi đó, chị thăng thân với bằng chị sẽ nổi tiếng. Bả thăng bả không được nổi tiếng, mà chị đến đây á, thầy Lâm Lai 5C là bảo đảm nổi tiếng. Chị trở về Việt Nam á, Nguyễn Tấn Dũng sẽ đón chị tại sân bay. Có ni sư thăng rằng chị á thì á là sư tỷ của ni sư Như Đức, mà Như Đức bây giờ á là sư bà. Anh có coi một cái thiền viện nổi tiếng là Viên Chiếu, phải không? Trong tay biết bao nhiêu đệ tử. Rồi ông Thủy với chị hồi đó đó về tu rồi nó còn nhỏ tuổi hạ hơn chị, mà giờ nó làm giáo thọ Viên Chiếu. Rồi nó qua đây người ta đưa đón rùng rùng rồ rộ. Còn chị đó sanh ra đời với ngôi sao xấu. Bây giờ đi tới đây qua không biết mà em mà cả đuổi vậy, chị cũng tuổi. Vừa rồi đi ghé thăm một cái người như là đâu cũng như hàng đệ tử mà tông môn thèm nói tên. Nó tiếp chị mà nó lạnh lùng, nó không nói chuyện luôn. Nó khi dễ chị. À, cái bà già nhà, cái bà giải nhà quê nào nó không tiếp chị tuổi quá, chị ở có 2 tiếng chị đi. Thành ra chị buồn quá, tôi nói được rồi, em sẽ làm cho chị ăn khế trả vàng, phải không? Ăn cơm khô trả lại cái lẩu sòn, và chị sẽ được nổi tiếng, tất cả mọi người trong nước và ngoài nước sẽ biết chị, hiểu không? Vỗ tay. Không sao. Cái bà ngon á là bà nói á, biết là đến đây thăm em á là sẽ bị gian miễn, nhưng mà cái đó không quan trọng. Người tu rồi chỉ nói câu này, em hỏi sư phụ hỏi chị, nó bắt nhậu chị sao? Nhớ vô tù thì nó nuôi mình vẫn tu được, nó nhớ cái thằng không nhớ cái tầm, nhiêu đó là đủ vỗ tay rồi, thấy không? Thương thiệt đó, thấy không? À, thành ra quý vị nên thương yêu bà chị của thầy. Từ nay đi đâu gặp phải kính trọng. Sư phụ đã kêu bằng chị là tụi con biết sư phụ kính trọng chị như thế nào, tụi con phải kính trọng chị là ni sư bà đó. Thành ra mấy bữa nay em hỏi thiệt nha, ở trong này có đứa nào bạc đãi chị không?
Dạ, thấy thầy quý quá.
À, có đứa nào bạc đãi không? Nói đi.
Thầy nhớ hoài ở dưới đó kia chứ không dám quên.
Rồi, vậy được, em chỉ hỏi câu thôi. Hồi bữa đó thiện hội đi đón chị, nó có bạc đãi chị không? Hả? Chị đi trễ, nó có hành hạ nó, hành nó tổ gì không? Ồ, như vậy là cũng được ha. Rồi mấy ngày nay mấy bà tỳ kheo ngồi cái bên có ăn hiếp gì không? À, nhưng mà chị cho có ăn hiếp gì nói đi. Em xử luôn, có không?
Thấy sư phụ ngồi bên người ta thất kinh rồi, ai dám.
Như vậy em cũng trả được phần nào cái ân đức của chị. Thành ra đó, đối với thầy đó, cái tri ân là cái tu. Ngài Ác Bệ chỉ nghe được một câu nói ha, của ai quý vị? Ha? Ngài Ác Bệ, ngài nói cho ngài Bộ Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất một câu: các pháp từ duyên sanh, các pháp từ duyên diệt, tức là do nhân duyên thôi. Chủ như ngài thầy nó bạc hết các duyên là giải thoát đó quý vị. Mà ngài theo cái đó ngài chứng quả rồi. bữa nay hỏi với các ngài Châu Giả về ở hướng đông thì ngài Châu Giả Xá Lợi Phất hướng về hướng đông lại, hướng tây lại, phải không? Quý vị thấy người ta biết ơn gì đó, người tu là phải biết ơn. Bởi vậy sư phụ là ân tổ quốc, là ân của các chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Người ta cúng dường xương máu để cho mình yên vui đi tu, ha? Rồi ơn của những đàn na tín thí, thành ra chúng ta là phải cái bằng ơn. Dù một miếng nhỏ ơn chúng ta mà đệ tử Phật chúng ta phải biết ơn. Cái tình nó quý là gì? Bây giờ mà cỡ như thầy bây giờ mà đi đâu người ta quý cái chuyện không đúng. Mà lúc thầy lòn một cái ông đám thăng lọ lem mà ghé vô ngôi chùa, mà bà chị này vẫn đem đồ ăn cho ăn, cái đó mới là quý. À, đứng về cái tinh thần máu mủ á, thì Ni Sư Nhiêu Thủy là chị của thầy. Nhưng mà đứng đó về tướng thôi, đứng về tướng tức là máu mủ đặt trên cái thân tứ đại này, mà đứng về tánh thì bà chị này với thầy là cùng có một cái Phật tánh, cùng có thờ chung một Đức Bổn Sư, cùng có một lý tưởng, và cùng có một cái là không sợ cái tuổi kia mà để dám thăm thầy. Nhiều đó đủ để tụi con thương yêu cái bà chị của thầy rồi. Thời gian nó đã dài, bây giờ đúng rồi, ngày mai sư phụ sẽ thuyết tiếp. Pháp kỳ này là pháp đại thừa, tha hồ mà nghe. À, còn nhiều lắm, thấy không? À, nếu mà tụi con kiểu chịu cái cách giảng pháp kiểu này của sư phụ, từ nay sư phụ sẽ tung pháp kiểu này, chịu không? Từ nay tụi con đã biết tìm lối quay về, và biết rằng cái suy nghĩ, cái tâm thương, tâm ghét không phải là mình. Và chúng con thấy rằng cái nghe không cần phải tâm suy nghĩ thương ghét mới nghe, mà nó là rỗng rang. Thì lúc đó chúng con trở về cái gì? Là chúng con trở lại cái là đại viên cảnh trí. Lúc đó chúng con trở về dưới nghĩa là thênh thang cái bầu trời. Chúng con không còn bị kẹt vào những cái tâm thương ghét. Và như vậy ít ra trong này tụi con trước khi đến đây, tụi con sẽ có cái nhìn khác. Và tụi con sau thời pháp này, chúng con không còn bị cái tâm thương ghét gạt nữa, là chúng con đã bắt đầu thấy cái bản đồ để đi. Và từ đó chúng con lần lối. Và bảo đảm tụi con mà được như vậy rồi, tụi con ngay cái đời này chúng con ở đâu cũng là tịnh độ, ở đâu cũng là cực lạc. Dù mang thân người nhưng mà đã hết khổ rồi, thì như vậy chúng ta đã tự cởi trói, chứ không cần Phật cởi trói cho chúng ta. Rồi bây giờ hồi hướng công đức để vô băng rồi thầy truyền giới nha. À,
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thân Phật đạo.
Ngày mai thầy sẽ giảng tiếp cái bài pháp này. Cái bài pháp này tựa đề ai trói chúng ta mà đòi giải thoát.